Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm 2014 từ chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hồng danh Đức Bổn Sư 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa mình tới trang 339 đọc tiếp. Ông Anan xin hỏi thấy căn bản viên thông đặng làm cái cửa vào nhà hoa ốc. Ông Anan và các đại chúng nhờ Phật khai thị mà tỏ đặng cái lẽ huệ giác biến thông không còn cái hoặc nữa, tức là không còn nghi ngờ nữa, bèn cùng nhau hiệp trưởng đảnh lễ dưới chân Phật rồi bạch rằng: bữa nay chúng tôi nhận thức thân tâm rõ ràng, ngộ được 6 giải nên thân vô ngại, ngộ được 1 vong nên tâm vô ngại. Tuy ngộ biết đặng 6 giải 1 vong nhưng chưa biết 6 giải, tức là 6 cái là thông, 1 cái là mất, nhưng chưa biết được trong 6 căn, căn nào là bản căn biến thông. Chúng tôi cần biết tuyển trạch để dùng làm phép tu chứng. Bạch Thế Tôn, chúng tôi phiêu lạc từ kiếp vô thủy đến nay, không thầy dạy bảo, không đức che thân, đau khổ biết bao nhiêu đời không dám nghĩ tới. Ngày nay được dự thiên luân với Phật, chẳng khác gì đang trôi nổi lại được pháp nhũ. Pháp nhũ tức là sữa pháp, như con mất sữa bỗng gặp mẹ lành, thiệt là vô cùng hân hạnh. Xong cái tánh huệ giác chúng tôi đã sẵn có rồi, nếu chúng tôi nghe được lời mật ngôn của Phật phát minh cái lý huệ giác viên thông cũng đồng với bản ngộ của chúng tôi, chứ chưa có một mảy nào là tâm chứng. Thế thì cái nghe đó cùng với cái chưa nghe, hai cái có khác chi nhau? Tức là cũng như là bây giờ mình đi, mình nghe pháp, mình nghe mà ông nói, mình nghe thì mình nghe thôi, chứ chẳng hiểu gì hết. Chẳng hiểu gì hết là tại mình có học gì đâu, hoặc là mình không có tu gì hết. Mình không có tu gì hết thì mình không biết. Phải không? Thì quý vị thấy ví dụ người ta học từ lớp 1 tới lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 ta đi lên thì từ từ người ta hiểu rõ, nói cái này người ta hiểu cái kia, còn mình không, mình nhảy vào chẳng hiểu nổi. Mình nghĩ là mình giỏi nhưng mà thật chẳng biết cái gì hết, tới lúc đó mình không biết cái gì hết trơn. Thành ra hai cái nghe đó thì cùng như vậy, nhưng mà thật ra ông Anan ông mới nói như vậy. Thành ra quý vị thấy rõ không? Ông Phật thì ông nói một thứ, rồi ông Anan ông lại nói theo một thứ khác. Mình thấy rõ ràng trọng lơ. Vì ông Phật ông nói rõ ràng rồi, chỉ cần một cái căn biên thông là được rồi, chỉ cần một cái căn nhập làm được. Mà bây giờ ông cứ dằn mặt, bây giờ phải theo cái căn nào? Thì Đức Phật đã nói rồi, mà ông không chịu, không hiểu được như vậy. Vậy xin Phật mở lượng đại bi ban cho chúng tôi được cái pháp bí mật diệu nhiệm để thành tựu viên mãn những lời khai thị giáo giáo của Phật. Tức là ông cứ nằm nặc, ông nói nhất định phải có cái gì đấy, không có cái bí kíp nào đây mà ông giấu chúng tôi, phải không? Tức là ông mật Phật mà, thì quý vị thấy cái tựa của cái kinh này, Như Lai Mật Nhân. Như Lai Mật Nhân tức là cái nhân bí mật của các ông Phật. Nhân là nhân bí mật. Ông Phật ông tu thì ông tu như vậy mà mình không thấy. Quý vị hiểu rõ điểm đó không? Hôm trước mình nói rồi. Tức là giống như ông Đạt Lai Lama thì ông dạy mình như vậy mà thôi. Quý vị suy nghĩ rất đơn giản thôi, đừng có suy nghĩ phức tạp. Tại mình suy nghĩ phức tạp thì ra mình đi sai đường hết trơn. Người ta không có nói gì hết mà mình cứ ngồi mình suy nghĩ chuyện này chuyện kia ra, rồi mình cứ nghĩ là như vậy. Thành ra nó mới sai quý vị. Quý vị nhớ cái chuyện ông Đạt Lai Lama hồi trước tôi kể quý vị nghe phải không? Ông dạy mình đó. Tôi lên trên Washington DC, xong rồi có ông kia ông tu thiền. Ông nói ông Đạt Lai Lama: Tôi tu theo thiền, thiền tông. Thì ông nói muốn tu theo pháp nào cũng tốt hết. Tu theo thiền tông mà tôi thở ra hít vào, thở ra một, hai, đếm vào gì đó, lung nó chắc cũng bị biết gì phải không? Thì ông nói tu kéo dưới đan điền, thì chuyện đó tôi cũng kể quý vị nghe rồi gì phải không? Kéo tôi hơi thở xuống đan điền đó, chắc quý vị nhớ rồi gì phải không? Cái đó thì không phải ông Đạt Lai Lama ông nói, nhưng mà cái này là Mỹ nó dạy tôi. Cái chuyện đó tôi kể lâu rồi phải không? Chắc quý vị nhớ gì? Nhớ không? Làm sao mà kéo hơi thở nó xuống dưới đan điền được quý vị? Làm sao kéo hơi thở xuống đan điền được? Là tại vì cái hoành kích mô của mình ấy thì nó nằm ngay trên bụng thôi. phải không? Mình hít hơi cách mấy thì nó cũng chỉ vào phổi, cái phổi nó nằm lên hoành cái mô là cùng, còn cái đan điền nó nằm dưới rúng, 10 phân dưới rúng, làm sao mà mình kéo nó xuống cái huyệt đâu được, không kéo được, phải không? Mình quên mất là khi mình nói đến đan điền tức là mình không có nói đến cái cơ thể của mình nữa. Vì cái cơ thể của mình ấy, tức là mình học cái cơ thể học thì cái phổi nó nằm ở trên cái hoành kích mô, trên cái diaphragm, thì nó tới cái diaphragm là hết rồi. Mình hít hơi cái mấy nữa, mấy ông nói hít hơi vào bụng gì nó kinh khủng, ai mà hít hơi vào bụng được, phải không? Tức là mình hít thì cái bụng nó phình ra thì đúng, nhưng mà cái hoành kích mô nó đè xuống thôi thì mình thấy nó như vậy, chứ nó không thể ra khác được. Nhưng mà tại vì mình ngồi mình cứ nghĩ thì ra hồi đó tôi tập tu thiền với quý vị lâu lắm rồi, cách đây cũng là khá gần 20 năm. Lúc mình tu thì đâu có ai đâu, mà hồi đó cũng chưa có internet nữa. Thật đó quý vị, nhớ hồi đó không có internet như bây giờ quý vị đâu. Hồi đó nó có cái bằng bulletin board mà BBS nữa. Tức là cũng lên trên nó cũng có UN cũng có rồi, nhưng mà nó không có cái hệ thống internet đúng vậy. Thì vì sau ông Al Gore, ông ấy dám nói là tôi là người chế ra internet đó. Nhiều người thấy mắc cười không phải không, nhưng mà sự thật nó như vậy. Vì nước Mỹ nó chế ra cái internet, nó mới nối hết tất cả những cái mạng với nhau thì nó mới gọi là internet. Chứ ngày xưa nó là bulletin board thôi của mấy cái trường đại học đó. Rồi họ làm, thì hồi đó tôi cũng vô được mấy cái đó, tôi tải máy mấy cái đồ computer vô trong cái bulletin board của lắm tụi Buddhist, tụi ex-Buddhism, bây giờ nó mất điều rồi, bây giờ nó có internet nó không có làm mấy cái đó nữa. Nhưng mà toàn là mấy học giả lớn, mấy giáo sư của mấy cái trường mà về dạy về tôn giáo đó, họ trong đó. Tôi ngồi xuống nói làm sao mà hít hơi mà xuống dưới đan điền được. Cái bữa hôm tôi mới lên trên, tôi mới gọi hỏi thử ở trên bulletin board, nó hỏi tao nghe nói ở trên nó quay tập phải hít hơi kéo xuống dưới đan điền, làm sao mà hít hơi xuống dưới đan điền được. Cái nó nói vậy, cái em hồi bên kia nó nói mày muốn kéo hít hơi xuống dưới đan điền á thì mày kéo cái rúng, cái lỗ mũi mày xuống dưới rúng rồi. Cái thế chắc này nó cũng tếu rồi, sao Mỹ thì tếu kéo lỗ mũi mình xuống dưới rúng. Ngồi nghĩ, mà hồi đó mình cũng tập ngồi thở. Thì đúng rồi, tại cái đan điền của nó, nếu mình nói theo khoa học á thì tìm hoài không thấy cái đan điền nó là chỗ nào hết trơn. Tức là cái đan điền nó là một cái huyệt nào đó, nó nằm ở dưới đó. Khi mình hít hơi vào, bây giờ mình cố kéo thử nó xuống dưới vậy. Bây giờ mình kéo, thay vì bây giờ mình hít qua cái lỗ mũi của mình thì mình hít qua cái lỗ rúng của mình cho hơi nó xuống thử. Làm thử một cái chẳng thấy gì hết, hai cái, ba cái, bốn cái, một cái tự nhiên quý vị biết không, trời ơi, người nó nóng lên lên một cái, nó nóng tóc dựng ngược, nổi da gà chứ. Thế tôi ngưng, tôi bảo ủa, cái gì vậy, chết chừng mình bị tàu hỏa nhập ma phải không? Nghe người ta nói mấy tu thiền mấy ông tàu hỏa nhập ma chết, thử lại cái nữa, rần cái nữa, ngưng xả thiền liền. Chạy ra mở computer lên hỏi nó, bây giờ tao nghe lời mày, tao kéo cái lỗ mũi xuống rúng, tao hít vô một cái mà bây giờ người tao nó nóng rừng rực như vậy, là tại sao như vậy? Vậy làm sao như vậy, là đúng hay là sai, hay là có cái vấn đề gì không? Cái em chập chừng độ mười mấy phút hồ á, kia nó trả lời á, you got it. Tức là nó cũng tập như vậy, quý vị thấy không? Mà mình không hiểu cái đó, thì ngày xưa nhờ như vậy thôi, nhờ mấy ông thầy đó. Còn cái chuyện ông Đạt Lai Lạt Ma là ông nói là ông suy nghĩ đơn giản thôi, đừng có suy nghĩ phức tạp quá. Mình suy nghĩ phức tạp mà mình cũng biết, mình cứ nghĩ đâu là mình nghĩ như vậy là đúng, mà thật nó sẽ sai bét nè. Mình không chịu suy nghĩ đơn giản, mình suy nghĩ phức tạp. Rồi ông kia ông hỏi tôi tu thiền thở ra hít vào thôi, đâu có biết gì đâu. Rồi mấy ông kia ông dạy tôi, ông thiền sư ông dạy tôi, ông phải ráng ngồi hít thở như vậy tập lên. Bảo tôi cứ tập như vậy hoài thì tới được cái gì? Không, ông cứ tập đi, tập tới khi nào mà ông hít vào lỗ mũi bên trái mà thở ra được lỗ mũi bên phải á thì ông sẽ thành chính quả. Ông ngồi ông cố mà ông hít cách nào mà hít vào lỗ mũi bên trái thở ra lỗ mũi bên phải được đâu trời. ngồi hoài. Mà hỏi ông Đạt Lai Lạt Ma mà, thế ông Đạt Lai Lạt Ma bây giờ ông giỏi lắm, ông dạy cho tôi chỉ cách là làm sao mà hít qua lỗ mũi bên trái, bên phải bên trái mà thở ra lỗ mũi bên phải được. Bảo cái đó ai làm chẳng được, ai làm chẳng được, trời ơi, tôi biết bao nhiêu, tôi thở biết bao nhiêu cũng chẳng được, mà ông nói ai cũng làm được, tại ông không chịu làm thôi. Thế điều các ông muốn làm không? Thì lúc ấy cả Vision Center ngồi đó thấy ngộ á. Dạ, thôi làm, bây giờ tôi chỉ cho ông. Rồi, ngồi yên. Nên có ông ngồi phải không? Ngồi yên đi. Rồi, rồi, hai cái tay đó, nắm, đưa hai bàn tay đằng trước, nắm hai cái quyền lại như vậy, thẳng, đằng trước mặt. Ai cũng đưa lên. Rồi, bây giờ bung hai ngón trỏ ra, bung hai ngón trỏ ra. Rồi, bây giờ gạt hai cái tay của bên phải, tay phải, gạt mạnh á. Rồi, rồi lấy cái ngón tay trái này kẹp vào trong nách. Rồi bây giờ nhá, lấy cái ngón tay trỏ bên tay phải này nè, bịt vào cái lỗ mũi bên phải, xong rồi hít vào, xong rồi lấy ra, bịt qua lỗ mũi trái, thở ra, rồi thở ra, thở chưa? Rồi thấy không, quý vị hít vô mũi bên trái, thổi ra mũi bên phải. Cả center người ta cười ồ, mà ông làm như thế thì ai cũng không làm được mà. Thì ai không làm được, tại sao quý vị không làm được? Tại quý vị suy nghĩ phức tạp thôi. Người ta nói như vậy thì ông cứ việc thì ông làm như vậy đi. Ông không chịu làm, ông ngồi ông cứ nghĩ là phải làm sao, chắc là tự nhiên ông nghĩ phải làm sao cho cái cánh lông mũi của nó bị thịt vào, nó xịt ra đi. Chẳng có ai nói cái gì hết, mà tại sao ông không nghĩ như vậy? Đừng có suy nghĩ phức tạp, suy nghĩ rất đơn giản. Đức Phật dạy như vậy, Đức Phật dạy Phật Pháp không phải là cho mấy ông giáo sư đại học hay gì cả. Ông Châu Lợi Bạt Đặc như hồi quý vị sẽ dạy ở dưới này, ông dạy cái câu kệ có hai chữ mà ông không thuộc được, mà ông cũng Đắc La Hán. Quý vị thấy không? Hễ mà Phật nói cái gì cứ nghe làm theo như vậy là xong. Đừng có thêm đầu thêm đuôi vô, chi kiến lập chi tức vô minh bổn. Quý vị nhớ thì rồi mình học không? Cái thấy biết của mình mà tạo nên một cái biết khác, nó là nguồn gốc của vô minh. Đừng có tạo nên cái biết khác thì nó là trí tuệ. Có thế đâu. Bây giờ đây Phật mới nói rồi, Phật mới hỏi, Phật đã nói với ông Anan rồi. Mà ông Anan thì ông cứ nằm nặng, ông phải có cái bí kíp gì đấy không? Vậy xin Phật mở lượng tại bi ban cho chúng tôi được cái pháp bí mật diệu nghiệp. Ông giống cái gì đây? Ông là Phật, ông phải có cái gì? Mà ông Phật không có cái gì đâu. Thì bây giờ dưới cục ông mới nói, thôi bây giờ tôi nói mấy ông không nghe, thì bây giờ này 25 ông Bồ Tát này chỉ cho ông này coi, có ông tu kiểu nào mà thành được rất thành chánh quả như vậy đó. Tức là mấy ông kia ông tu như thế nào đó. Ông Anan vào đại chúng bạch rồi, đem cả ngũ thầy lại xuống đất trong Phật ban ơn lành. Rồi Phật bảo 25 vị thánh hãy bày tỏ bày những chỗ viên thông đáp lại lời thỉnh của ông Anan. Khi ấy Phật phổ cáo trong đại chúng, các vị đại Bồ Tát và các vị lậu thật đại La Hán rằng: quý vị Bồ Tát và A La Hán nhờ pháp ta được bậc vô học, tức là nhờ tu theo chúng ta mà được thành ra bậc vô học, tức là thành A La Hán đó. Nay ta hỏi quý vị, lúc ban sơ quý vị phát Bồ Đề Tâm ngộ được 18 giới, 6 căn, 6 trận và 6 thức, rồi thì lấy cái gì làm viên thông, theo phương tiện nào mà vào chánh định? Đó, tức là tu theo kiểu nào? Bây giờ ông Anan ông cứ đòi này, ông hỏi này. Thì bây giờ ông nói là tôi có cái pháp gì bí mật mà tôi giấu, tôi không cho quý vị hay không? Ông kiểu chỉnh la nhân thinh trận mà ngộ nhập. Tức là bây giờ 25 vị này mới nói. Kiều Trần Như á, quý vị nhớ rồi phải không? Kiều Trần Như tức là ông đạo sĩ lớn lắm. Thì ông già rồi, lúc mà Đức Phật mới sanh ra đó thì ông tới cùng Vua Tịnh Phạn, Vua Tịnh Phạn ông mời 7 vị đạo sĩ lại để mà xem tướng cho ông Phật. Thì ông Kiều Trần Như là ông duy nhất mà ông nói là thằng nhỏ này mai mốt nó sẽ thành Phật. Thành ra Vua Tịnh Phạn nó không có thích, ông vội vàng ông mới cưới vợ cho Tất Đạt Đa. Đó. Xong rồi cũng không nhắc tới gì tới. Nhưng mà về sau lúc mà Đức Phật đi muốn xuất gia rồi đó, hỏi nhớ lại là hồi đó còn nhỏ đó, thì ông vua cha mình nói là hồi nhỏ đó ông Kiều Trần Như đó, ông nói mày sẽ thành Phật. Thành ra ông mới chạy đi ông kiếm ông Kiều Trần Như để mà ông học. Quý vị nhớ không? đi tu theo năm anh em kiểu như vừa thì ông tu theo ông Alala với ông Út Đầu Lâm Phất, ông tới được tới cái Vô Dự Định rồi mà ông vẫn không thấy gì hết, thì ông mới bỏ đi, ông đi theo ông kiếm ông Kiều Trịnh Như mà ông học theo. Thì ông Kiều Trịnh Như rồi về sau lúc mà ông mới theo ông Kiều Trịnh Như thì thật ra ông Kiều Trịnh Như cũng chỉ là ông đạo thôi, ông cũng không biết gì. Thì giờ ông tu thì tu khổ hạnh, tu khổ hạnh tu riết 6 năm ở trong đó, rồi ông Phật ông thấy cái gì thì ông mới bỏ, ông đi ra ngoài ông nói nếu mà tôi đi mà tôi tìm được đạo tôi sẽ về tôi đồ lại cho mấy ông. Thì quả nhiên Đức Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề xong rồi ngộ đạo xong rồi mới đi lên cái vườn Lộc Uyển để mà tìm mấy ông Kiều Trần Như, mấy người Kiều Trần Như này để mà nói cái pháp đầu tiên là bài pháp Tư Đế, quý vị nhớ cái đó phải không? Ở vườn Lộc Uyển. Hôm trước mình kể rồi phải không? Bởi vì quý vị biết ở từ Bồ Đề Đạo Tràng mà tới vườn Lộc Uyển đó là 200 cây số. Mà quý vị biết ngày xưa người ta đâu có đường xá như mình đâu. Mà ông Phật ông đi bộ mà ông ôm bình bát ông đi 200 cây số như vậy để mà ông tìm mấy anh em ông Kiều Trần Như, tức là phải là có tình dữ lắm. Phật hỏi như vậy thì ông Kiều Trần Như trong số năm thầy Tỳ Khưu, tức là năm anh em Kiều Trần Như chắc quý vị nhớ rồi, liền đứng dậy đảnh lễ bạch rằng: xưa kia chúng tôi ở vườn Lộc Uyển và vườn Kỳ Viên được thấy Phật ban sơ thành đạo, rồi Phật vì chúng tôi mà thuyết pháp. Tôi nghe thinh âm của Phật thì tỏ ngộ được pháp Tứ Đế. Đến khi Phật hỏi trong hàng Tỳ Khưu ai là giải ngộ thì chỉ có tôi được giải ngộ trước, nên Phật ấn chứng cho tôi danh là A Nhã Đa, tức là giải. Thành ra Đức Phật mới nói Anatta Khoda, là quý vị nhớ nói tiếng Phạm đó, tức là A Nhã Kiều Trần Như, tức là ông Kiều Trần Như đã hiểu. Chứ A Nhã là như vậy thôi, thành ra bây giờ mình gọi là A Nhã Kiều Trần Như là như vậy, tức là Đức Phật chứng cho ông mới là chứng quả Tu Đà Hoàn rồi, ông hiểu được pháp của Đức Phật. Và trong cái tiếng thuyết pháp Tứ Đế của Phật thiện diệu mật viên, chỉ có tôi phát thâm giải chứng được lý viên thiệt, tức là nơi âm thanh mà ngộ nhập vào cảnh giới vô sinh tam muội được bậc đại la la hán, tức là nhờ nghe cái pháp của Đức Phật mà tôi ngộ được. Nay Phật hỏi viên thông theo như chỗ chứng của tôi thì âm thanh là bậc cao hơn hết, tức là theo ông Kiều Trịnh Như thì ông nói thì tôi ngộ được là nhờ cái tôi nghe Phật thuyết pháp như vậy, thành ra tôi nghĩ là âm thanh là bậc cao nhất rồi. Ông Sa Đà nhân sắc trần mà ngộ nhập ông Kiều Trịnh Như bạch rồi, thì ông Upanishada, Upanishada chữ Phạn nó là Upanishad. Upanishad này, ông này là người Bà La Môn trước rồi về sau tu theo Đức Phật, liền đứng dậy đảnh lễ bạch rằng: tôi cũng được thấy Phật lúc tối sơ thành đạo, nhân tôi nhiều sự tham dục nên Phật bảo tôi làm chính pháp tưởng quán mà trị nó. Quán trong thân có 36 vật, ngoài có 9 lỗ thường chảy những thứ nhơ nhớp từ lúc mới sanh cho đến khi chết, không có chút gì là sạch, tức là quán bất tịnh. Khi ấy tôi quán tướng bất tịnh đó thì tôi sanh lòng nhàm chán, xa lìa, không muốn ham muốn gì nữa. Tôi ngộ được cái tánh của các sắc, khởi đầu từ chỗ không sạch cho đến xương trắng như hột bụi vi trần đều là trung bể hư không cả, mà không với sắc hai cái tất cảnh cũng đều không. Bởi tôi chứng vào chỗ đó nên thành đạo vô học, Phật ấn cho tôi danh là Lisada, tức là sắc tánh. Từ ấy trần sắc dứt hết, trên tánh hiện tiền khắp xem các sắc đều là sắc Phật, tức là tâm Như Lai tạng châu biến cả pháp giới, đã thiện diệu để mật viên, tức là ông ấy hiểu được, tức là tất cả đều là thuộc Như Lai tạng hết, tức là thuộc Phật tánh cả. Giống như mình hôm trước thì mình nói là tất cả nó đều là không ấy, gì phải không? Thật ra nó không phải là không, nhưng mà cái vật chất nó càng ngày nó càng nhỏ đi, thì cuối cùng ra những cái vật chất mà nhỏ nhất nó tạo nên thế giới vũ trụ nó đều giống hệt nhau cả. Nó đều giống nhau cả, mà mình không thấy thôi. Mình cứ nghĩ là nó khác. Mà ví dụ như bây giờ mình nói theo khoa học ấy, thì mình nói mình là một đống điện, rồi cái bàn này cũng đống điện, cái micro này cũng đống điện, thì mấy quý vị mỗi người là một đống điện như vậy. Rồi cái không khí này cũng đống điện, rồi cái điện này hít điện kia vô, mà hồi mình ăn cơm cũng ăn đống điện vào trong người thế thôi. Nó toàn là hột điện cả, bởi vì cái nguyên tử thì bản chất của nó chỉ là những cái hột điện, điện âm, điện dương thôi, nó chạy. Nó chẳng có cái gì là chắc chắn hết, mà mình cứ nghĩ là nó riêng biệt nhau. Vậy theo tôi sắc tướng và đẳng quả A-la-hán theo Phật chủ viên thông thì theo chủ chứng của tôi sắc nhân là cao hơn hết, tức là ông theo nghĩ theo cái đó, tức là cái hình tướng như vậy. Thành ra quý vị thấy hình tướng như vậy không phải là cái hình tướng, Nhưng mà cái bản thể của hình tướng ấy, tức là nó là không. Rồi bây giờ tới ông thứ ba là ông Hương Nghiêm, nhân Hương Trần mà ngộ nhập. Hương Nghiêm là ông Bồ Tát. Ông Âm Bồn Đi Sa Đà bạch rồi kế ông Hương Nghiêm đồng tử đứng dậy lệnh lễ Phật. Quý vị thấy chữ Hương Nghiêm đồng tử không? Hương Nghiêm đồng tử tức cũng giống như là mấy ngày khác đó. Bồ Tát nhỏ đó thường kêu bằng đồng tử hết. Đứng dậy lệnh lễ Phật bạch rằng tôi nghe Phật dạy tôi phải quan sát các tướng hữu vi như những pháp căn trần và thức. Sau khi tôi từng giả Phật rồi ngồi lặng lặng trong nhà thanh tịnh thì tôi thấy có thầy tỷ khưu đốt hương trầm thủy, mùi hương lặng lẽ bay vào trong mũi tôi. Quý vị biết nhớ hương trầm thủy phải không? Học kinh Pháp Hoa rồi nhớ rồi gì? Không nhớ nữa. Cái trầm á, cái trầm nó là loại gỗ, loại cây. Trầm hương nó sandalwood, nó là cái trầm. Cây trầm nó mọc lên. Thì quý vị biết thường thường ở mấy cái cây á thì những cái ống nhựa của nó nằm ở gần cái vỏ gì phải không? Bởi vì cái lõi của nó thì nó cứng, nó thành mộc mà thành gỗ cứng, nó không còn cái gì hết. Nhưng mà cái phần mà ở gần vỏ đó là nó phần nó phát triển cái cây ra, thì chỗ đó nó có những cái ống nhựa. Thành ra khi mà quý vị chặt một cái cây trầm nó, quý vị đem bán á, thì cái gỗ của nó quý vị gọi là gỗ trầm, nhưng mà cái phần ở gần ngoài vỏ á thì quý vị kêu bằng kỳ nam, tại vì nó thơm nhất, nó thơm hơn tất cả cái kia. Người ta bán ở ngoài đó thì người ta gọi cái này là kỳ nam, cái này là trầm hương. Thật ra nó cùng ở trong một cây cả, nhưng nó không khác gì hết. Nhưng mà hai cái đó nó khác hẳn. Một cái nó không thơm bằng cái kia, giống như cái sầu chuỗi mà mình đeo thì người ta là một gỗ trầm. Nhưng mà kỳ nam đó thì người ta ít khi người ta làm được gỗ, người ta không dùng cái đó mà ta dùng bán để mà người ta đốt lên cho nó có mùi thơm. Rồi khi mà cái cây trầm đó nó bị một cái loại nấm á, ngày xưa đó tự nhiên á, quệ nấm á, nó vào nó ăn, thì quý vị biết nấm thì nó phải ăn qua cái vỏ cây gì phải không, vào vỏ cây vào thì nó phá những cái mạch gỗ ra. Rồi khi nó phá cái mạch gỗ ra thì những cái mạch nhựa của nó phải tiết ra để mà nó chống lại. Cái cây nó cũng giống như mình vậy, ví dụ mình bị nhiễm trùng hay mình gì đó thì cơ thể của mình nó phải chống lại cái nhiễm trùng đó. Thì cái cây nó cũng vậy, cái nhựa của nó tiết ra nhiều ở cái phần đó để mà nó chống lại cái loại nấm đó. Thành ra cái phần gỗ đó nó bị hư đi, nhưng mà nhựa nó rất là nhiều. Thành ra cái phần gỗ nó đen lại, nó không giống như kia nữa. Mà khi mà người ta lấy cái miếng đó gọi là trầm thủy đó, người ta đưa ra thì người ta không có nghĩ cái này là trầm hương. Tại vì sao? Tại vì khi mà bỏ cái miếng trầm thủy vào trong nước ấy, thì nó chìm, nó không có nổi nữa. Mà quý vị biết thường thường gỗ thì nó nổi như phải không? Bỏ nước nó nổi. Trầm hương bỏ nước nó nổi, kỳ nam bỏ nước nó nổi, nhưng mà trầm thủy bỏ nước nó chìm. Thì ta mới gọi là trầm thủy là vậy. Trầm thủy tức là nó chìm trong nước, nhưng mà nó thơm vô cùng. Tại sao? Tại vì nó là nhựa, nó là đặc nhựa đặc hóa. Nhựa của cái cây trầm hương nó đặc lên. Thành ra cái miếng đó nó là đắt nhất, nó bán giá đắt nhất. Mà những miếng đó người ta dùng để người ta đốt, mà khi đốt lên thì nó thơm vô cùng. Thành ra quý vị thấy cùng một là cây trầm hết, nhưng mà nó có trầm hương, tức là trầm gỗ trầm nè, kỳ nam nè, rồi trầm thủy. Nó cùng là thế hết. Thành ra quý vị thấy đây, thấy các tỷ khưu đốt hương trầm thủy, mùi hương lặng lẽ bay vào trong mũi tôi. Tôi nghĩ hương ấy cũng là một pháp trong tướng hữu vi, mới liền quán hơi hương, không phải tự xuất, tức là không phải là cây, không phải tha xuất, tức là không phải khói, và không phải lửa, không phải cộng xuất, tức là không phải hòa hiệp, không phải vô nhân, tức là không phải không. Tức là ông suy nghĩ rất là kỹ, lấy cái mùi thơ sông này nó ở đâu ra, thì nó không phải là hòa hiệp, mà nó không phải là không, bởi vì nếu không thì không có mùi thơm. Xét cả bốn tánh dây không, nó thoạt nhóm, thoạt tan, tuy có đi mà không trụ vào đâu, hoặc dứt hoặc nối không do chỗ nào. Từ ấy ý tôi tiêu vong nhập được cái lý không phân biệt, phát minh cái tánh vô lậu, đạt cái thể của hương, tức là tâm của Như Lai Tạng, nên Phật ấn chứng cho tôi hiệu là Hương Nghiêm. Lại từ tánh ấy vô tướng mới hiện, trần khí tiêu diệt cả thầy hương đều là hương của pháp thân, đã diệu lại mật và viên. Tôi theo Hương Nghiêm được quả La Hán, nay Phật hỏi viên thông như chỗ trứng của tôi thì Hương Nghiêm cao hơn hết. Tức là cái mùi là chứng được nhờ qua cái mùi. Thế ra quý vị thấy không phải là chỉ có căn viên thông, mình tu theo cái căn viên thông thì mới được, mà Đức Phật nói rõ trong này rồi, tức là tu theo bất cứ cái căn nào cũng được hết. Bao nhiêu căn, bao nhiêu trần, tu theo bất cứ cái gì cũng thành hết. chứ không phải là chỉ có căn viễn thông thôi. Tức là ví dụ căn nào 1200 á, thì tu theo những cái đó thì nó dễ hơn, tu theo những cái kia nó khó hơn. Ví dụ như tu theo lỗ mũi này của ông này á, thì thường cái căn này có 800 thôi, phải không? Có 800 công đức thôi, nhưng mà ông tu theo vẫn được như thường. Rồi ông Dược Vương và ông Dược Thượng đều nhân vi trần mà ngộ nhập Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng đó. Quý vị nhớ đọc trong Kinh Pháp Hoa có. Ông Hương Nghiêm Bạch rồi thì ông Dược Vương và Dược Thượng là hai vị Pháp Vương Tử. Pháp Vương Tử tức là Bồ Tát. Quý vị nhớ giữ điểm đó đi. Pháp Vương Tử, Pháp Vương tức là Phật, Tử tức là con của Phật. Thì mình nói Pháp Vương Tử là con Phật mà không phải thật sự. Mình nói Pháp Vương Tử tức là Bồ Tát. Giống như quý vị mà thọ Bồ Tát giới rồi thì quý vị có quyền được gọi là Pháp Vương Tử. Mà người ta thường thường người ta không có gọi quý vị Pháp Vương Tử, ta gọi miếng Bồ Tát lớn thôi. Ví dụ như là Văn Thù Sư Lợi, người ta gọi Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, tức là vị Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Thật ra quý vị thọ Bồ Tát giới rồi người ta vẫn gọi quý vị được, nhưng mà quý vị có thực hành Bồ Tát không? Hay là quý vị leo về Bồ Tát, quý vị đem cái bảng đó quý vị treo thôi, quý vị không thực hành thì không được. Ông Hương Nghiêm Bạch rồi thì ông Dược Vương và Dược Thượng là hai vị Pháp Vương Tử cùng với 500 vị trời Phạm Thiên ở trong hội. Điều đứng dậy đảnh lễ bạch rằng: chúng tôi từ kiếp vô thủy làm thầy thuốc hay, nếm các vị cỏ cây vàng đá trong thế giới ta bà này. Tức là ngày xưa đó các vị mà gọi là thầy thuốc đó là họ dùng những cái cây cỏ thôi. Thành ra quý vị mới thấy ở bên tàu thì họ có cái bộ bản thảo cương mục đó, bộ lý thầy chân đó, tức là bản thảo cương mục tức là quyển sách thuốc. Mình nói là sách thuốc mà thật ra ở trong đó họ mô tả những cái loại cây cối, vị này đắng, vị này độc, vị này gì thế thôi. Miệng từng nếm các vị cỏ cây vàng đá trong thế giới ta bà này, cộng số có 10,000,000 món. Thế nên biết cái mùi đắng chua cay mặn ngọt cay lạt và các vị hòa hiệp cộng thành, cho đến các vị thái dụng câu xanh tu luyện bào chế biến dị bận trong bao nhiêu vị đó, tức là những cái mà mình trộn lẫn vào nhau thành như thế nào, trong bao nhiêu vị đó hoặc lạnh hoặc nóng, có độc hoặc không độc, tức là hàn nhiệt, nó thầy đều biết được. Từ tôi hầu Phật đến nay đã quan sát nên tỏ biết được tánh của các vị không phải không, bởi lưỡi với thuốc dung nhau mà hiện có vị, vậy phải là không đâu. Tức là biết được cái tánh không phải là không, lại cũng không phải là có, bởi tuy vị đụng với lưỡi mà hiện, nhưng mùi thiệt không có hình tướng, vậy phải là có đâu. Lại cũng không phải tức thân, tức tâm, bởi lưỡi tức là thân, còn thức của lưỡi tức là tâm. Xong nếu thuốc không tới nơi lưỡi thì lưỡi và thức không hiện có vị đắng ngọt, vậy có phải là tức thân tức tâm đâu. Lại cũng chẳng phải ly thân tâm, nếu như lưỡi thức không nếm thuốc thì các thuốc cũng không hiện đẳng các vị đắng ngọt. Đắng có chữ dê. Vậy có phải ly thân ly tâm đâu, bởi vì thân tôi phân biệt các vị nhân nguyên không có, tức là cái nguyên nhân của cái vị ấy. Nguyên không có, nó nguyên là cái tánh diệu chân của tạng Như Lai, nên từ đấy mới khai ngộ được. Rồi nhờ Phật ấn chứng cho anh em tôi là Dược Vương, Dược Thượng, hai danh vị Bồ Tát, nay trong hội này chúng tôi làm con của Pháp Vương. Quý vị nhớ mình nói Pháp Vương tức là Đức Phật gì đâu. Vậy tôi nhân tỏ biết các vị mà được lên ngôi Bồ Tát, nay Phật hỏi viên thông theo triệu chứng của tôi thì vị nhân là cao hơn hết, tức là cái nhân nếm á, là cao hơn hết. Để quý vị thấy dùng cái gì nó cũng qua được. Ông Bạch Đà Bà La nhân sức trần mà ngộ nhập. Anh em ông Dược Vương Bạch rồi thì ông Bạch Đà Bà La và 16 vị khai sĩ đồng bạn của ông, tức là 16 vị Bồ Tát đó, liền đứng dậy đảnh lễ bạch Phật rằng: Bạch Đà Bà La, quý vị nhớ ông này là Bồ Tát hiện hộ ở trong kinh Bảo Tích nhá. Hôm trước mình nói rồi, phải không? Ở trong kinh Pháp Hoa mình có nhắc ông Bồ Tát hiện hộ rồi. Praha Pala, Praha tức là hiền, giống như là phổ hiền đó, là Samantapara là phổ hiền, còn ông này là hiền hộ. Praha là hiền, Pala là hộ, hộ pháp. Thành ra Praha Pala thì họ phiên âm ra là Bạt Đà Bà La, còn nếu mà họ dịch nghĩa ra thì là hiền hộ. Thành ra khi nào dịch nghĩa, khi nào phiên âm ấy, thì quý vị thấy tên nó khác thôi. Và 16 vị khai sĩ tức là Bồ Tát đồng bạn của ông, cái này là trong kinh Bảo Tích hôm trước mình có kể rồi. Thôi bây giờ mình nói hoài thì nó cũng mất công, quý vị muốn quên nó thì về nghe lại kinh Pháp Hoa đó thì mình nói thấy đúng rồi. Ông liền đứng dậy đảnh lễ bạch rằng: lúc trước khi Phật Oai Âm Vương ra đời, chúng tôi nghe pháp xuất gia, tức là Phật mà cổ lắm, Oai Âm Vương tức là không có biết tên biết tuổi gì nữa thì mới gọi là Phật Oai Âm Vương. Có một hôm gặp buổi các sư tắm, tôi y lệ vào nhà tắm, rồi trong khi tắm tôi thoát ngộ được cái nhân của nước, Bởi tôi nghĩ nếu như nói nước rửa bụi thì bụi vốn không có tự thể, thì bụi nào bị rửa đó chẳng phải rửa bụi rồi. Còn như nói nước rửa thể thì thể thuộc về tứ đại, tức là rửa cái thân thể của mình á, mà thân thể thuộc về tứ đại, mà tứ đại vốn là không thì cũng chẳng phải rửa thể nữa. Ngoài trần trong thể đã đều là không phải, không lẽ nước rửa khoảng trống? Thế thì trong ngoài và khoảng giữa vốn thiệt an nhiên tự tại, do đó tu nhập bằng cái chỗ không có chi hết. Vì đã biết không có chi hết nên khi có xúc trần thì tôi đạt bằng cái xúc trần ấy, nguyên không có lai vãng xứ sở, từ ấy mới ngộ được cái tánh diệu chân như. Là quý vị thấy khi mà đụng chạm thấy cái gì đó, mình thấy nóng cái lạnh thì mình nghĩ là nó có nóng có lạnh thật, nhưng mà thật nên cái nóng cái lạnh đó là tự mình cảm giác cho thôi, chứ vốn thật nó là không có. À, vì đã biết không có chi hết nên khi có xúc trần thì tôi đã đạt được cái xúc trần ấy, nguyên không có lai vãng xứ sở, tức là không có cái gốc gì hết, từ ấy mới ngộ được cái tánh diệu chân như. Vậy cái túc tập giác ngộ của tôi hồi thời Phật Quán Âm tôi còn nhớ y chứ không quên, dĩ chí ngày nay xuất gia theo Phật lại đặng bậc vô học, tức là đặng La Hán rồi. Còn danh của tôi thì xưa Phật Quán Âm Vương kêu tôi là Bạt Đà Bà La, nghĩa là hiền hộ. Cái này là ông thêm vào thôi. Thưa quý vị thấy cái phần chữ nho ở trên đó thì bị Phật danh ngã Bạt Đà Bà La diệu sức tuyên minh, đâu có chữ nào hiền hộ đâu. Mấy ông thầy cũng đưa thêm cái chuyện này vô thì cũng tốt đấy, để cho quý vị hiểu. Nhưng mà thật ra thì Bạt Đà Bà La tức là phiên âm, hiển hộ tức là dịch nghĩa, có thể thôi. Từ tôi ngộ đặng cái xúc nhân đó thì xúc xứ đều là đạo tràng, xúc mục đều là bồ đề. Mà cái diệu xúc thật tỏ rõ nên chứng động vị Phật tử sơ trụ, chứng động cái vị Phật tử sơ trụ, tức là chứng động cái vị đầu tiên đó, vị sơ trụ của Phật tử, của Phật tử. Nay Phật hỏi Viên Thông, theo chỗ chứng của tôi thì xúc nhân là cao hơn hết, tức là đụng chạm đó, sờ mõ vào đó là cao. Thì nhờ cái đó mà ông ngộ nhập thôi. Ông đi tắm rồi ông nhìn nước, ông nói nước rửa cái gì. Nếu mà nói tại nước rửa cái bụi đất ấy, thì không phải. Mà nước rửa cái thân thể của mình thì cũng phải. Cái thân thể của mình nó là tứ đại sinh ra, thế ra cũng phải. Thành ra rốt cục là từ diệu chân như, tức là từ cái Phật tính mà nó ra. Bây giờ ông Maha Ca Diếp nhân pháp trần mà ngộ nhập, ông Bạt Đà Bà La bạch rồi kế ông Maha Ca Diếp và Vãi Tỳ Kheo tên là Tử Kim Quang. Quý vị thấy ông Vãi Tỳ Kheo tức là Tỳ Kheo Ni á, bây giờ mình gọi Tỳ Kheo Ni, tức là mình kêu lịch sự thì mình gọi là sư cô. Chứ ngày xưa thì ông Sãi với bà Vãi không, bà Vãi tức là mấy bà sư cô á. Đây là Tử Kim Quang, tức là vợ của ông Ca Diếp. Hai ông bà lấy nhau, chắc quý vị biết chuyện đó rồi phải không? Tức là nhiều đời nhiều kiếp đó, thì hai người đó cứ lấy nhau, lấy nhau nhưng mà không có sinh con cái gì hết. Tử Kim Quang tức là cái bằng vàng xịn đó quý vị. Mình nhớ hồi trước mình học ở phía trên rồi phải không? Tử Kim Quang Diêm Phù Đạt, Tử Kim Quang đó, tức là cái vàng ở sông Diêm Phù, tức là vàng mà 24 carat đó. Để đứng dậy đảnh lễ bạch rằng, kiếp trước tôi ở trong cõi này có Phật Nhật Nguyệt Đăng ra đời, tức là Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. Quý vị nhớ hồi trước học kinh Pháp Hoa cũng có rồi ha. Tôi đặng thân cận với Phật, nghe pháp tu học. Đến sau khi Phật diệt độ rồi, tôi cúng dường xá lợi của Phật, cứ thắp đèn nối bóng quang minh và lấy thứ vàng Tử Kim Quang mà thép hình tượng Phật, tức là lấy vàng ròng á để mà thép hình tượng Phật, tức là vẽ. Thường người ta không phải mình làm hình tượng giống vậy mình, họ vẽ hình Phật ra thôi, rồi họ lấy cái vàng lá đó rồi họ phết lên trên đó. Bây giờ họ cũng làm như vậy được. Quý vị muốn làm thử dễ lắm. Nó bán một cọc như vậy, một sấp vàng mà họ dát mỏng này. Thì quý vị phải cẩn thận cái đó, bởi vì thổi một cái nó bay mất rồi, hoặc thở mạnh cái nó cũng bay hết. Rồi nó bắn theo một chai keo, thì cái chai keo đó mình dùng cái keo đó mình phết lên cái đồ vật gì mà mình muốn thép vàng lên. Ví dụ người ta bây giờ viết chữ liễm chẳng hạn, ví dụ mình viết cái chữ liễm, cái chữ đó, thì mình lấy cái keo đó, cái lọ keo đó mình sơn lên trên mấy cái chữ đó, mấy cái chữ nổi như vậy. Xong mình đợi nó dặn, tùy theo cái chai nó dặn cho mình. Ví dụ phải dặn một tiếng hồ, hoặc đợi hai tiếng hồ, trời nóng trời lạnh sao đó phải đợi. Đợi xong rồi thử làm sao đó để cho nó biết là nó dính, nó vừa đủ dính, nhưng mà nó không lỏng quá, hoặc là nó không khô quá thì nó sẽ không dính nữa. Khi nào mà nó vừa đủ, nó xong rồi mình mới lật cái sấp giấy vàng nha. Cái sấp giấy vàng của nó thì cứ thường thường nó mới giấy vuông, nó giống như giấy bản á, một miếng như vậy, nó lại có một miếng vuông bằng vàng lên trên á. thì muốn mua một vàng thì nó có nhiều cỡ vàng khác nhau, có vàng nó không có rồng. Thì quý vị nếu mà muốn mua thứ tốt đó, nên lựa thứ vàng rồng đó. Vàng rồng, vàng của Đức đó, nó làm ấy, nói là vàng của Đức thiệt ra nó cũng làm ở bên Thái Lan hết, nhưng mà cái người mà người ta order cái đó người ta đặt, người ta đặt cái loại vàng khác. Thì quý vị nhìn hai cái lá vàng nó khác nhau, có nhiều lá vàng nó pha những cái hợp kim khác, thì nó không, nó rẻ hơn nhưng mà nó không có đẹp như vậy. Và cái vàng thật nó xong quý vị mới lấy cái đó là nó có một cái miếng nhỏ chút xíu đó, nó giống như là cái que tăm vậy đó, nhưng mà nó dài. Rồi quý vị mới dùng cái đó, quý vị đặt lên trên cái miếng đó, rồi quý vị phết nhẹ lên trên thôi để cho nó dính vào. Xong rồi nó dùng một cây, nó giống như là cây bút lông á, bút lông mà cây lông bự á, giống như của mấy bà và đánh phấn á, bự bự vậy, giống như cái chổi á, đánh phấn vậy. Rồi quý vị bắt đầu in lên trên, nó thoa thoa trà lên trên đó, thì nó mới dính vào những cái khe kẽ. Rồi nếu mà quý vị muốn làm cho nó đẹp á, thì quý vị đợi cho nó khô, thì quý vị sẽ phết thêm một lớp keo nữa, rồi lại dán thêm một lớp nữa, dán thêm chừng 2-3 lớp thì nó đẹp dữ lắm. Nếu dán một lớp là cũng đẹp rồi, nó đủ rồi, nhưng mà nếu mà 2-3 lớp thì nó đẹp hơn, có thế thôi. Cái đó là phết vàng lên, lấy thứ vàng từ kim quang mà thép hình tượng Phật là như vậy. Ví dụ như bây giờ quý vị có những cái đồ gì mà quý vị muốn cái bằng mạ vàng, mạ vàng thì thay vì dùng cái phương pháp hóa học đó, quý vị làm cũng được, nhưng mà quý vị phải đem lại mấy chỗ nó có cái phương pháp đó để nó làm thì đắt tiền hơn. Còn quý vị mua mấy cái đó về quý vị làm thì nó cũng rẻ lắm, một sấp như vậy chừng độ chưa tới 100 đô thì nó rẻ. Vàng nó mắc lắm mà quý vị, vàng bây giờ là tới gần 2.000 đô, hơn 2.000 đô một lượng. Bởi có hai cái thắng nhân đó nên từ ấy đến sau đời đời kiếp kiếp thân của tôi thường viên mãn, tu cái sắc từ kim quang, hễ cởi áo ra thì ánh sáng chiếu cả mặt trời. Nghèo. Còn vãi tỳ phu từ kim quang, tức là quyến thuộc của tôi, tức là cái bà ni này nè, phát tâm đồng thời với tôi nên ánh sáng trong mình cũng như tôi vậy, tức là hai vợ chồng tôi như vậy. Dĩ nhiên là hai ông bà đi tu hết thì không còn là vợ chồng nữa, nhưng mà cũng đi tu với nhau. Tôi thấy lục trần trong thế gian biến diệt luôn luôn, nên tôi chán mà chỉ lấy cái lòng không tịnh tu pháp diệt tận định. Vì pháp định ấy hay diệt được ý căn, lặng được pháp trần, hễ định thâm, tức là hễ định mà sâu xa nữa, thì thân tâm chẳng độc, quên xứ quên thời, còn đồng với tâm độ được 100.000 kiếp như khởi móng tay. Tôi đã dùng pháp không quán mà phá các pháp trần, thành được quả là A-la-hán, tức là cái quán không. Thế Tôn nói tôi là hạnh đầu đà bậc nhất, bởi tôi không buộc nơi trần, nên lục trần đều là diệu pháp, diệu pháp mở tỏ nên các lậu đều tiêu diệt, đó là trơn quả của tôi. Nay Phật hỏi Viên Thông, theo triệu chứng của tôi thì pháp nhân là cao hơn hết. Tức là ông Đại Ca Diếp ông nói như vậy. Ông A-na-luật đà, tức là A-na-luật nhân nhãn căn mà ngộ nhập. Ông Ca Diếp bạch rồi thì ông A-na-luật đà liền đảnh lễ Phật bạch rằng: khi mới xuất gia tôi thường ưa ngủ, Phật của tôi là súc sanh. Mình ngủ như heo ấy. Tôi nghe Phật của rồi than khóc 7 ngày không ngủ, đuôi 2 con mắt. May nhờ Thế Tôn dạy tôi pháp lạc kiến chiếu minh và pháp kim cang tam muội. Pháp ấy toàn là công phu xây cái thấy lại, tức là xoay cái thấy lại mà thấy tự đánh. Vì thấy tại mấy thầy này người Nam á, thì họ dùng những cái danh từ như vậy, chứ đâu có ai nói xây cái thấy, phải không? Phải xoay cái thấy lại, xoay tức là xoay chuyển lại chứ phải xây. Từ đó tôi được thiên nhãn thông, cái sáng chẳng nhân con mắt thịt mà xem thấy 10 phương thế giới tinh chân rỗng rang, rõ như cái thấy cái quả trong bàn tay, nên Phật ấn tôi thành quả La Hán. Nay Phật hỏi Viên Thông, như chỗ chứng của tôi thì trở cái thấy lại mà tuần theo nguyên minh, ấy là thứ nhất. Rồi tức là thấy cái thấy, ông ấy dùng cái nhãn căn mà ông cũng ngộ được, ông chỉ thấy thôi, nhưng mà đâu không phải thấy như mình không, mà thấy mà ông suy nghĩ ra được như vậy. Ông Châu Lịch Bằng Đặc Ca, tức là ông Châu Lịch Bằng Đặc đó, nhân tỷ căn, tỷ tức là lỗ mũi ấy, mà ngộ nhập. Ông An Na Luật Đà bạch rồi, kế ông Châu Lị Bàn Đặc Ca liền đảnh lễ dưới chân Phật bạch rằng: xưa hồi kiếp quá khứ tôi làm pháp sư giấu pháp Phật, không chịu dạy người, vì vậy nên cảm cái quả báo ngu độn, kém phần tụng trì, không có tánh đa văn. Tức là mình biết cái gì, mình hiểu cái gì mà mình không chịu nói cho người ta nghe, mình giấu, mình làm bí kíp, quý vị thấy không? Tức là thường thì vậy thôi, gì phải không? Không thằng kia nó biết, nó giỏi, nó lại giỏi hơn mình chết không được. Trong khi mình thấy rõ rệt không? Tức là thế giới mà nó phát triển được á, thì cái đàn em ấy phải là giỏi hơn đàn anh chứ gì. Học trò phải giỏi hơn thầy. Người ta biết được bao nhiêu, người ta phải học thêm nữa, thì người ta phải tiến bộ hơn. Và cái thế giới nó mới tiến triển được, nó mới tiến được. Chứ nếu mà học trò mà thua thầy nữa thì thôi, thế giới nó lụn bại. Mà không biết cái điểm đó, mà giữ làm bí kíp. Thì quý vị thấy sở dĩ có những cái quốc gia, những cái thế giới hoặc những cái chúng sinh mà nó không có tiến bộ được là như vậy. Tức là những cái đứa mà nó biết nó chỉ giữ cho riêng nó thôi. Nó giữ nó làm bí kíp, nó không nói cho người ta hay, để cho người ta mắc. Người ta mắc kẹt thì nó mới giàu, nó mới khá được. Thì nó kêu như vậy. Tức là dấu pháp Phật không chịu dạy người, vì vậy nên cảm cái quả báo ngu đội, kém phần tụng trì, không có tánh đa văn. Tức là vì dấu pháp người ta, thành ra về sau cũng ngu đội, chẳng có hiểu gì hết. Mà cũng không có nghe pháp nổi nữa. Tức là nghe pháp thì cũng chán quá, buồn ngủ. Nếu mà mình đi, mình nghe pháp, mình nghe nói, ở công thầy này lại cũng chứ pháp. Ôi, tôi kẹt quá, tôi bận quá gì. Là thứ mình cũng là thứ đó. Tức là cái thứ mà nó ngu đội như vậy thôi. Không có tánh đa văn. Lúc tối sơ tôi gặp Phật, nghe pháp xuất ra, Phật có dạy một câu giả đà, tức là một câu kể, kê tha. Bảo tôi giữ nhớ, mà trong 100 ngày tôi nhớ chữ trước lại quên chữ sau. Nhớ sau quên trước, Phật thương tôi, bèn dạy tôi an cư, đặng điều hòa cái hơi thở ra vào nơi mũi. Tức là thấy dạy ông con câu kể thôi mà ông nhớ không nổi, 100 ngày ông nhớ không nổi. Thôi bây giờ nói, thôi bây giờ ông ngồi yên đi, rồi ông thở ra hít vào, rồi ông theo dõi cái hơi thở của ông thôi. Tôi vâng lời Phật, thường nhiếp tâm, quán thấy tâm với hơi nương nhau. Vi tế cùng tận sanh trụ dị diệt, bốn tướng ấy thiên lưu rất ngắn. Bỗng thấy trong lòng mở thông, được đại vô ngại, cho đến các lậu đều hết, nên chứng quả A-la-hán. Trụ dưới chỗ ngồi của Phật, được Phật ấn cho thành bậc vô học. Tức là ông ấy chẳng có biết học cái gì hết. Nhưng mà quý vị thấy, tức là cái căn của ông ấy thì ông cũng có tu. Nhưng mà tu vì ông giấu pháp, thì ông tu mà không có cái từ bi, không có cái bổ trợ tâm như vậy, thành ra ông mới bị trở ngại. Bị trở ngại thì lúc với Phật dạy cho thôi, bây giờ ông vậy thì bây giờ ông ngồi ông tập thở đi, rồi ông theo dõi cái hơi thở của ông. Mà cứ khi ông theo dõi cái hơi thở của ông thì ông mới thấy là ở nó không có gì hết. Nay Phật hỏi viên thông, như chỗ trứng của tôi duy có trở hơi thở tuần theo trên không, ấy là thứ nhất. Rồi sẽ ông Kiều Phạm Ba Đề, nhân thiệt căn mà ngộ nhập. Quý vị nhớ ông Kiều Phạm Ba Đề phải không? Phần bắt đầu mà tức là ông mà ông già mà nhai cạo sinh cung, thì ông tức là ông ngồi đâu ông nhơ như là trâu vậy. Ông trêu lời bằng đặt ca bạch rồi, thì ông Kiều Phạm Ba Đề liền đảnh lễ dưới chân Phật bạch rằng: xưa hồi kiếp quá khứ tôi có bị phạm khẩu nghiệp, nhưng tôi thấy ông sái già ăn mà không răng, tôi cười mà nói ông ấy ăn giống trâu, bởi tôi khinh dỡn thầy Sa Môn nên kiếp kiếp đời đời cứ sanh cái lưỡi trâu và có cái bệnh nhơ như trâu vậy. Ông ngồi ông cứ chép chép cái miệng ông hỏi à. Thì có người vậy quý vị, thành ra cứ người cái miệng nó ngơi không có được, nó không ăn cái gì thì nó phải nói, mà nó nói không được nên nó phải nhai nhóp nhép cái gì đó, thành ra mới ăn chầu mới hút thuốc là vậy. Vậy thấy không, tức là nó thành ra cái tật. Tôi bị nghiệp báo của miệng, may nhờ Phật cho tôi một báu chuỗi, tức là một chuỗi báu dạy tôi nhất tâm niệm Phật, đó là pháp môn tâm điểm ngộ thanh tịnh. Cái này là ông ấy nói à quý vị, chứ trong cái chính văn đó là không có nha. Đừng có nói là ông Phật ông mới dạy, ông mới pháp môn niệm Phật của đó đâu à. Ông Phật không có dạy pháp môn niệm Phật, quý vị đọc cho kỹ chương này hả. Kiều Phạm Ba Đề tức đừng tỏ khởi này lễ Phật mình luôn nè: Như Lai thị ngã nhất vị thanh tịnh tâm địa pháp môn, ngã đắc diệt tâm nhập tam ma địa. Nhất vị thanh tịnh tâm địa pháp môn, nhất vị thanh tịnh thôi, đâu có nói gì tới niệm Phật đâu. Mà giờ đây thì cái ông ba cái ông thầy này ông nói nè: dạy tôi nhất tâm niệm Phật, đó là môn tâm địa một màu thanh tịnh, chẳng có chỗ nào niệm Phật hết. Kiểu Phật Ba Đề tức cùng tội khởi này, Như Lai thị ngã nhất vị thanh tịnh tâm địa pháp môn, ngã đắc diệt tâm nhập tam ma địa. Tức là tôi thấy cái tâm tôi nó diệt đi thế thôi, chứ đâu có phải niệm Phật gì đâu. Thế nên quý vị cẩn thận, khi mà mình đọc cái này xong thì mình chỉ đọc cái Phật tiếng Việt không á, không có đọc cái nguyên văn, tức là đọc cái nguyên chánh văn của kinh á. Tức là ông Phật ông không có nói trong đó, mà cái ông thầy này ông giảng ra, ông dịch sang, ông thêm cái phần nó vào. Rồi mình cứ tưởng đâu là ông Phật ông dạy người ta niệm Phật, nó thấy rõ rệt đâu này, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nè. Ông Phật ông dạy cho tôi một báu chuỗi nữa, rồi ông lại cho tôi cả số chuỗi nữa nè, rồi dạy tôi nhất tâm niệm Phật. Rồi thành ra mình ra mình ngoài mình nói tầm bậy thì người ta cười mình. hoặc người ta không cười nữa thì người ta cũng xây lưng đi, người ta nói cái thằng này nó khờ, nó khủng quá rồi. Thế thôi, quý vị thấy không, rõ không? Cẩn thận nhé, chứ phải đừng có nghĩ là cái này ông thầy ông nói là ngon à. Mình không học thầy, mình học Phật. Quý vị nhớ điểm đó đi. Quý vị tu theo Phật, quý vị không phải tu theo thầy. Ông thầy là ông giảng cho quý vị nghe, quý vị biết ơn các ông ấy rất tốt. Không có ai nói cái đó là sai hết. Nhưng mà mình phải cẩn thận, bởi vì có người biết, có người không. Giống như ông Tiểu Phạm ở đây trên này này, quý vị thấy không? Ông cũng vậy, ông biết pháp Phật rồi ông giấu cho người ta. Hoặc là ông không biết, ông dạy bằng tầm bệnh. Mà khi mà dạy tầm bệnh thì sai rồi. Quý vị thấy không? Ở trong này, chính văn trên này, nhất vị thanh tịnh tâm địa pháp môn rõ rệt như vậy. Ngã đắc diệt tâm nhập tâm ma địa, tôi là tôi được cái tâm diệt rồi thì nhập cái tâm ma địa, tức là nhập cái samadhi. Thế thôi, mà dưới này cũng là thêm Phật cho tôi một sâu chuỗi dạy tôi nhất tâm niệm Phật. Là cái chuyện không có nha, cẩn thận. Đó là pháp môn tâm địa một màu thanh tịnh, nên tôi mới diệt đẳng vọng tâm và nhập cảnh niệm Phật chánh định. Ông Tiểu Phạm Ba Đề này không phải mắc cái khẩu nghiệp vậy thôi, chứ không có nói cái gì hết. Quán vị chi chi phi thể phi vật ứng niệm đắc siêu thấy ra chư lộng nổ thoát thân tâm ngoại dĩ thế giới viễn ly tam hữu như điều xuất lung ly cấu tiêu trần pháp nhãn thanh tịnh thành a la hán như lai thân ấn đẳng vô học đạo Phật vấn viên thông như ngã sở chứng hoàn vị triển chi tư vi đệ nhất. Tức là suy nghĩ là cái nhất, chứ đâu phải niệm Phật nữa đâu. Mà quý vị thấy ở dưới này không, mà nhập đẳng cảnh niệm Phật chánh định thì ra cái này quý vị thấy cẩn thận. Thường thường mấy bản dịch khác á, ví dụ như bản dịch của ông Lê Trình Thám ấy, thì tôi quá bệnh rồi. Sở dĩ tôi không đưa cho quý vị học cái bản Lê Trình Thám là vì Lê Trình Thám dịch rất là sai, dịch sai rất là nhiều. Mà không lẽ mình nói, người ta nói người ta bơm ống lên là tối đa. Nhưng mà sự thật là ông không biết gì hết. Sự thật như vậy, mình nói tội nghiệp. Nói là bác sĩ Lê Tâm Minh Lê Trình Thám, bác sĩ cũng mềm, đời nào đời giác ngộ cách mạng thì đi ra ngoài kia được ngồi nó giảng thôi. Mà giảng với cái lý thuyết triết lý Mác Lê thì là nó sai rồi. Quý vị phải nhớ như vậy. Ông Phật ông nói sao, để ông Phật ông nói vậy thôi. Đừng có thêm cái phần của mình vào. Ví dụ như tôi nói với quý vị, tôi nói cũng sai nữa. Đừng có tin tôi, tin ông Phật. Lấy quyển kinh Phật ra, đọc trong cái phần kinh Phật, coi ông Phật ông nói cái gì. Giờ ông này ông nói như vậy là có phải đúng theo ông Phật nói không? Hay là ông nói sai? Thì mình phải so sánh liền. Đừng có lấy, đừng có sợ những cái danh hào nhoáng ngoài, đừng có sợ gì hết. Quý vị thấy, thành ra trong này cẩn thận cái phần ông Kiều Phạm Ba Đề này. Đừng có nói là tại vì ông Kiều Phạm Ba Đề rồi ông Phật ông cho sâu chuỗi rồi ông dạy pháp môn niệm Phật thì ông là thành. À, sai. Mà tư vi đệ nhất, tức là ngồi suy nghĩ ra thì đệ nhất. Nên vị là như vậy, thiệt căn á, tức là nhờ cái lưỡi của mình nếm. Mà cái lưỡi của ông ấy thì là nó hư. Tôi quán như vậy bỗng đâu trong khi ứng niệm được ngộ nhập liền siêu được cái lộc trong thế gian trong thoát thân tâm ngoài vòng thế giới xa lìa ba cõi như chim thoát lồng ly bụi tiêu trần pháp nhãn trong sạch thành quả a la hán nên Phật thân ấn cho tôi lên được đạo vô học nay Phật hỏi viên thông như chỗ trứng của tôi thì trở mũi xoay biết ấy là thứ nhất như ngã sở trứng hoàn vị triển chi tư vi đệ nhất. Thành ra quý vị thấy cái phần này sai lỗi chính tả nhiều á. Thì trở mũi xoay biết ấy là thứ nhất. Trở mũi chứ không phải là mùi. Vì mùi ấy, tức là mình nói là mình hửi, phải không? Mà trong khi cái này ấy, thì mình nói là cái thiệt căn, tức là cái lưỡi. Tức là mùi là mùi vị. Nếu mà quý vị hiểu mùi vị ấy, thì nó đúng rồi. Tức là mùi vị xoay biết, chứ đừng có xây. Xây thứ biển đắp lên là không phải. Ông Tất Lăng Già Bà Ta nhân thân căn mà ngộ nhập. Ông Kiều Phạm Ba Đề bạch rồi thì ông Tất Lăng Già Bà Ta liền đảnh lễ dưới chân Phật bạch rằng khi ban đầu tôi phát tâm theo Phật xuất gia thường nghe Phật nói khổ đế như tam khổ, tứ khổ, bát khổ. Cái này quý vị biết rồi phải không? Tam khổ tức là ba cái khổ của thế gian, tứ khổ tức là bốn cái khổ của thế gian hoặc bát khổ tức là thường thường các thầy nói với mình đó. Các sự không vui trong thế gian vừa khi tôi đi khất thực trong thành lòng tôi cứ nghĩ đến pháp môn khổ đế của Phật nói đó chẳng dè đi tới giữa đường bị gai độc đâm vào chân đau nhức cả mình đó là nhân nghĩ cái sự không vui mà đụng cái cảnh không vui khi ấy tôi nghĩ trước có cái biết sau mới biết được cái đau ấy do đó tôi liền quan sát cái biết đau ấy tức là cái giác của thân nhưng giác của thân tuy là biết đau mà cái tâm thanh tịnh thiệt không có cái đau nào có thể làm cho đau được. À, quý vị thấy cũng rất là hay bởi vì bây giờ mình biết là nó đau nhưng mà nếu mà cái tâm thanh tịnh á thì không có cái đau nào có thể làm cho đau được. Làm cái gì thì mình cũng biết nên cái đó nó là giả, cái đó nó là không. Tôi lại suy nghĩ như vậy, chính trong khi đang đau đã có cái giác biết đau, lại có cái giác đau không tới nổi, thì chẳng hóa ra trong một cái thân mà có tới hai cái giác. Tức là ông nói, bây giờ thế này, trong khi tôi bị cái gai lâm vào chân thì tôi thấy đau, nhưng mà đã có cái giác biết đau lại có cái giác đau không tới nổi. Tức là ở trong bụng tôi thì tôi lại không thấy cái đau gì hết, tại sao cái thân tôi nó đau? Vậy tức là chẳng lẽ là có hai cái thấy khác nhau sao? Một cái thấy đau, một cái thấy không đau sao? Tôi suy cùng như vậy, rồi tôi nhiếp niệm lại một chỗ, cứ tùy thuận theo cái chân giác không đau, chứ không tùy theo cái vọng giác biết đau. Rõ rệt quý vị thấy không? Tức là cái chân giác không đau, tức là cái tâm mình thì nó không đau, còn cái ngoài thì nó thấy đau cái gì phải không? Nhưng mà cái đó nó là vọng, nó phải chân. Giống như bây giờ quý vị tu theo Phật, ông Phật nói cái này là giả, cái này là huyễn, cái này nó không có gì hết. Rồi quý vị nghĩ như vậy rồi, nhưng mà bây giờ quý vị đi ra ngoài, cái bị đứa nào nó chửi, đi làm việc, cái bị sức khỏe bây giờ nó hầm hè, nó chuyện này chuyện kia, thì quý vị thấy cái đó nó là cái vọng thôi, rồi nó tới rồi nó đi, không có làm ảnh hưởng tới quý vị, thì quý vị sẽ tốt. Còn nếu mà quý vị để cái đó nó ảnh hưởng tới cái tâm quý vị thì quý vị sai rồi, đúng không? Quý vị thấy rõ ha. Thì ra quý vị thấy như đây, ông Tất Lần Cả Bà Ta ông cũng nghĩ như vậy. Tôi nhiếp niệm chưa bao lâu, thân và giác đều vong trong 21 ngày. Tức là tất cả cảm giác nó đều mất hết, tức là không còn thấy cái gì hết. Các lậu dứt hết thành A-la-hán, nên Phật ấn ký cho tôi được một vô học. Nay Phật hỏi viên thông như chỗ trứng của tôi, duy có chân giác ấy là thứ nhất. Rồi tôi ông Tu Bồ Đề nhân ý căn mà ngộ nhập. Ông Tất Lần Cả Bà Ta bạch rồi, kế ông Tu Bồ Đề liền đứng dậy hành lễ bạch rằng: tôi từ kiếp lâu xa đến đây, tâm đã được vô ngại. Tôi tự nhớ kiếp thọ sanh của tôi nhiều như cát sông Hằng. Khi còn ở trong thai thì đã biết ngũ uẩn đều không. Như vậy cho đến mười phương, núi sông đất liền cũng đều là không. Đến khi ra khỏi thai, tôi quảng đại giáo hóa, khiến chúng sanh đặc tánh không, lợi mình lợi người đủ cả hết lời. Tức là ông này cũng tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, thành ra ông mới sanh ra ông cũng đã hiểu rồi. Quý vị thấy không? Ông Tu Bồ Đề tôi giải không đệ nhất này. Tức là ông mới sở dĩ ông biết là tại vì ông tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, mà phải tu hoài như vậy. Chứ ví dụ như mình lúc tu, lúc không tu, lúc học, lúc không học, lúc đi chùa, lúc không đi chùa, lúc đi nhà thờ chơi, lúc nhậu, lúc không nhậu, đủ thứ hết. Thành ra cứ lình xình nó không ra tới đâu hết. Còn trong khi như ông Tu Bồ Đề giải không đệ nhất, tức là ông tu nhiều đời nhiều kiếp mà ông tu hoài rồi. Thành ra lúc ông ở trong thai là ông đã biết rồi, ông đã biết những cái chuyện đó rồi, ông đi ra ngoài là ông thấy liền. Thành ra quý vị thấy không? Nhiều khi người ta nói ở ngoài, ở một người này có căn tu, có căn gì, thật ra không phải căn tu đâu quý vị. Mà họ tu rồi, họ trở lại rồi thôi. Thành ra làm sao mà bỏ được, không cái gì mà bỏ được hết quý vị. Nhiều khi mình nói sợ, ôi giời, sợ đi ra, đi nhà thờ, sợ người ta bắt nhúng nước. Tôi nói xin lỗi quý vị, quý vị mà có cái căn tu rồi, tức là quý vị tu nhiều đời nhiều kiếp rồi. Nói xin lỗi quý vị, tới lên nhà thờ, có đi phụ lễ đi nữa, đứng cạnh ông cha đi nữa cũng vậy thôi, chả bao giờ thành cái gì được hết. Bởi vì cái gốc nó đã như vậy rồi, nó khác. Còn cái đứa mà nó không có cái gốc gì hết thì thôi, nó sụp liền, phải không? Gió thổi chiều nào theo chiều đó thôi. Nhiều khi tới lúc mà vô chùa rồi còn kèn cửa ông thầy này ông thầy kia, chùa này chùa nọ nữa, thành ra nó không tốt. Đặng tính không lợi mình lợi người được cả hai lợi. Túc nhân đã vậy, túc nhân tức là cái nhân mà từ ngày xưa nó đã như vậy. Lại nhờ Phật phát minh cái lý tánh giác chân không, tánh không chân giác, tôi lại biết đặng cái tánh không ấy tròn sáng thanh tịnh bồn nhiên khắp cả pháp giới, nên chứng đặng quả La Hán, liền vào trong biển bảo minh không của Phật chi kiến động Phật. Phật ấn cho tôi thành bậc vô học, giải thoát tánh không thì tôi hơn hết. Nay Phật hỏi viên thông như chỗ trứng của tôi, từ tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ giả và các pháp tướng đều nhập vào phi tướng, mà cái năng phi và sở phi cũng đều hết. Thế thì viên thông của tôi chỉ nhờ xoay tâm tánh biết ý căn về chỗ không ấy là thứ nhất, tức là tu kỹ ý. Từ đây trở lên ngũ căn viên thông giải rồi, còn sau này giải lục thức viên thông. Ông Xá Lợi Phất nhân nhãn thức mà ngộ nhập. Ông Tu Bồ Đề bạch rồi, kế ông Xá Lợi Phất liền đứng dậy đảnh lễ bạch rằng: ông Xá Lợi Phất này tức là trí tuệ đệ nhất phải không, của bậc vô học á. Tôi từ kiếp lâu xa đến nay, nhãn thức của tôi thanh tịnh, tuy lịch kiếp thọ sanh, tức là nhiều kiếp thọ sanh, nhiều như các sông Hằng, mà tất cả mỗi món biến hóa trong thế gian và sự xuất thế gian, hệ con mắt tôi thấy qua thì biết ngay không có chỗ gì chướng ngại. Này là mới gọi ông là trí tuệ đệ nhất. Nhân có một khi tôi đi qua đường gặp anh em ông Ca Diếp Ba, tôi đi theo và được nghe anh em ông vừa đi vừa nói bốn câu kể về Lý Nhân Duyên. Ông Ca Diếp Ba này nhé, tức là ông U Lâu Tổng Hoa Ca Diếp, chắc quý vị nhớ phải không? Chứ không phải là ông Ca Diếp kia. Ông này là U Lâu Tổng Hoa Ca Diếp, ba mấy anh em ông này á, mới đi nói câu kể đó cho ông Xá Lợi Phất. Ông Xá Lợi Phất nghe được rồi về đi tu rồi mới kêu ông Mục Quỳnh Liên đi theo đó, chắc quý vị nhớ chuyện của ông rồi. Vừa đi vừa nói bốn câu kệ về Lý Nhân Duyên, tức thời tôi đặng ngộ đặng chân tâm khắp cả pháp giới không bờ không bến. Từ ấy tôi nghe Phật xuất ra, nhãn thức lại thêm tròn soi tỏ đến chỗ cực sâu xa, bất kể sự gì cũng được minh liễu. Nhờ đó tôi thuyết được cả bốn pháp đại vô ý mà thành quả La Hán làm trưởng tử của Phật. Đó là nhân nghe Phật thuyết pháp mà ngộ pháp thân, đó là theo từ miệng của Phật mà phát sanh, lại nhờ trong giáo pháp của Phật pháp thân ngày càng sáng tỏ, ấy là theo pháp mà hóa sanh. Nay Phật hỏi viên thông như chỗ chứng của tôi, thì từ nơi nhãn thức mà phát khởi sáng suốt mà chi kiến quang minh cực điểm, ấy là thứ nhất. Rồi ngài Phổ Hiền Bồ Tát nhân nhĩ thức mà ngộ nhập, nghe cái lỗ tai ấy. Ông Xá Lợi Phất bạch rồi thì ông Phổ Hiền liền đứng dậy đảnh lễ Phật bạch rằng: từ kiếp vô lượng đến nay đã từng làm con nhà pháp vương của vô số Phật, đến nỗi gia nghiệp Phật trợ dương Phật pháp, tức là ông này ông làm Bồ Tát nhiều đời nhiều kiếp tích lũy rồi. Xưa nay mười phương chư Phật hễ gặp đệ tử có đủ căn viên đốn Bồ Tát thì đều dạy tu theo hạnh Phổ Hiền, mà đã tu theo hạnh tôi thì đều lập danh theo tôi, cũng gọi là Phổ Hiền. Bạch Thế Tôn, tôi chỉ dùng nhĩ thức mà phân biệt chỗ biết, chỗ thấy của chúng sinh. Nếu ở ngoài hằng xa cảnh giới về các phương khác có một chúng sinh nào phát tâm tu theo hạnh Phổ Hiền, thì ngay khi ấy tôi cưỡi voi sáu ngà, phân trăm ngàn thân đến khắp các chỗ đó. Như người nào nhẹ chướng thì được thấy tôi, còn người bị chướng nặng chẳng thể thấy được tôi, thì trong chỗ mi mật tôi xoa đẩy người ấy, ủng hộ an ủi, khiến cho người ấy được thành tựu công đức. Nay Phật hỏi viên thông, theo chỗ chứng của tôi nhờ bản nhân lúc tối sơ tôi chỉ phát minh cái nhĩ thức tùy niệm phân biệt soi khắp thế giới mà đặng phần tự tại, ấy là thứ nhất. Tới ông Tôn Đà La Nan Đà nhân ý thức mà ngộ nhập. Ông Phổ Hiền nói rồi kế ông Tôn Đà La Nan Đà liền đứng dậy đảnh lễ Phật rằng: quý vị nhớ ông Tôn Đà La Nan Đà phải không? Tôn Đà La tức là Sundara Nanda, tức là người em của ông Phật đó, người em của ông Phật mà đẹp trai ấy. Ông này thì lấy bà Tôn Đà Lị thì mới gọi là Tôn Đà La Nanda, để phân biệt với mấy ông Nanda khác. Tôn Đà La Nanda ông sắp lấy vợ thì bị Đức Phật về dụ theo, lôi theo mà ông đâu có chịu. Trời ơi, ông đi tu, ông xuất gia, ông đi tu mất tiêu rồi. Tôi ở nhà tôi lấy vợ, mai mốt tôi lên làm vua. Thế ông sướng là tội thì mới đi tu, như ông thì khùng á. Ông Phật mới lôi ông đi dụ, rồi ông lôi lên trên thiên đàng, rồi lôi ông xuống địa ngục, chỉ cho ông mấy cái đó. Chắc quý vị nhớ chuyện của ông rồi, mình nói hết giờ. Liền đứng dậy đảnh lễ bạch Phật: khi tôi mới xuất gia theo Phật học đạo, tuy giữ đủ giới luật, nhưng trong chỗ đại định thì tâm lại thường tàn loạn, chẳng thấy là bực vô lậu. Thành việc giản loạn, tại vì ông có nhớ vợ ở ngoài, ông lòi về hoài. Sau nhờ Phật dạy tôi và Kausila đó, cách thức quán cái hơi trắng nơi chóp mũi để thâu nhất tâm tản loạn. Ban sơ tôi quán trong 21 ngày, thấy hơi trong mũi ra vào như khói. Đến sau tịnh quán được rất lâu, mới tiệm thành định tướng. Trong thì sáng cả thân tâm, ngoài thì soi cả thế giới, trong ngoài đều thành một cảnh. Hư không thanh tịnh như ngọc lưu ly, tướng khởi diêu lần, hơi mũi thành trắng. Từ ấy tâm chân như hiển hiện, tâm hữu lậu dứt hết, các hơi thở ra vào hóa thành quang minh soi khắp mười phương thế giới. Tôi nhờ vậy mà đặng quả La Hán và Đức Thế Tôn thọ ký, tôi về sau sẽ viên chứng Bồ Đề. Nay Phật hỏi viên thông, theo chỗ chứng của tôi, nhân dùng cái pháp tiêu hơi, do đen tới trắng, do trắng thành sáng, lâu ngày hơi ấy phát minh cảnh tướng diệt tánh hiện, quang minh viên mãn các lậu tiêu vong, ấy là thứ nhất. Tức là ông chỉ quán cái hơi thở của ông ra vào, nhưng mà ông thấy được. Tại vì ngày xưa quý vị biết, các ông ấy là không có ngủ ở trong nhà như mình, các ông phải ngủ ở ngoài rừng á, tức là ngủ dưới gốc cây á. Mấy ông sư là như vậy quý vị, thành ra tu khó lắm. Thành ra mình gọi là cái vườn tăng, tăng Già Rama đó. Thành ra bây giờ quý vị mới gọi là tăng Già Rama, thành ra họ phiên âm là chữ Việt, cái chữ Tàu là gọi là tăng Già Rama. Tăng Già Rama thì họ thâu ngắn nó lại là Già Lam. Thế thì quý vị nghe nói chốn Già Lam, quý vị, chốn Già Lam tức là cái chỗ mà cái cảnh chùa. Bây giờ mình nói là cảnh chùa là tại vì có nhà, có ở, chứ ngày xưa là nó không có nhà. nó chỉ là cái vườn thôi để cho. Ví dụ như là vườn của ông Thái tử Kỳ Đà này, vườn ông Cấp Cô Độc này, vườn nó nhiều cây lắm. Thì cứ mỗi ông ở dưới gốc cây, nếu mà đông quá thì hai ba người dưới một gốc cây, rồi dưới đó rồi ngồi đó ngủ thôi. Nhiều người ngủ ngồi, người ngủ nằm được thì ngủ, có thế thôi. Chứ không có cái gì mà che mưa che nắng gì hết người. Nhưng mà ở dưới gốc cây thì nó cũng đỡ. Thành ra tu là khổ hạnh lắm. Ngày xưa tu là như vậy. Chứ không có nhà cửa, và đừng có nói nữa. Về sau mà tôi thấy nó diễu là, ví dụ nó làm mấy cái quyển sách chuyện bằng tranh nữa. Rồi nó vẽ hình ra, rồi nó nói ông, mấy ông sư vô, ông làm đốc công, rồi ông đi quyên tiền xây chùa. Ông... Thời Đức Phật làm gì có chuyện đó quý vị. Không hề có cái chùa nào hết. Ví dụ như tới chỗ Kỳ Viên này thì là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, thế thôi. Tức là cái vườn của ông Cấp Cô Độc, những cái cây đó là của Thái tử Kỳ Đà. Sở dĩ người ta nói Kỳ Thọ là bởi vậy. Tức là mỗi ông sư đó ở dưới mấy cái gốc cây đó, hoặc là tới cái chỗ mà thành Quảng Nghiêm đó, tức là thành Tỳ Gia Ly đó, thì là ở dưới cái vườn xoài của cô Ambapali. Các quý vị biết rồi phải không? Xoài thì cũng mỗi ông ngủ dưới gốc cây vậy thôi. Chứ không có cái nào là cây. Thành ra bây giờ quý vị mà có đi xem lại mấy cái chỗ đó, thì cũng không có chỗ nào để cho mấy ông ở. Chỉ có trên núi Linh Thứ đó thì có một vài cái hang đá thế thôi. Thì lúc đó là Đức Phật ở trong cái hang đá đó, ông A-nan ở trong cái hang đá đó. Thì quý vị đi lên trên đó quý vị vẫn thấy người ta nói cái hang này là Đức Phật ở, hang này là ông A-nan ở, hang này là ông Xá Lợi Phất ở. Chắc quý vị biết nữa, ở trên núi Linh Thứ thôi. Chứ còn mấy chỗ khác đó, là ở dưới rừng hết. Bây giờ không nhìn thấy cái nhà nữa hết. Chỉ thấy nó nền nhà, mà nền nhà của ai? Nền nhà của ông Sĩ Kỳ Bà này, nền nhà của ông này thế thôi. Chứ không có nền nhà của Đức Phật nào hết. Không có cái giảng đường. Giống như bây giờ mình nói mình giảng đường, tức là phải ở trong mình không có. Tức là ngồi dưới gốc cây đó, xong rồi mấy chúng là cứ ngồi chung quanh hết trơn vậy đó thôi. Ngồi trời nắng thì mưa, trời nắng thì căng dù lên, thế thôi. Ông Tân Đà La Nan Đà bạch rồi, kế ông Phú Lầu Na Di Đà La Ni Tử liền đứng dậy đảnh lễ bạch rằng: Tôi từ kiếp trước đến nay có cái tài biện luận vô ngại diễn thuyết huyền nghĩa khổ không của hai thừa, sâu tỏ thiệt nghĩa thiệt tướng của nhất thừa, cho đến các pháp môn bí mật của Phật nhiều như các sông Hằng, tôi đều khai thị những chỗ vi diệu cho đại chúng nghe, tôi lại được bốn pháp vô sở quý. Ông Phú Lầu Na tức là thuyết pháp đệ nhất. Nay trong hội này Phật biết tôi có tài đại biện, bèn lấy bánh xe âm thanh bảo tôi phát dương Phật hóa. Tôi trước Phật giúp Phật chuyển bánh xe pháp, nhân tiếng nói pháp như sư tử hét là thành quả La Hán, nên Phật ấn tôi là bậc thuyết pháp hơn hết. Nay Phật hỏi Viên Thông, theo chỗ chứng của tôi, nhân dùng pháp âm nơi thiệt thức, tức là cái thức của cái lưỡi ấy, mà hàng phục ma oán, tiêu diệt các lậu ấy là thứ nhất. Rồi ông Ubali nhân thân thức mà ngộ nhập. Ông Ubali tức là ông thợ cạo ở xứ Ca Tỳ La Vệ, vua Tịnh Phạn. Thế lúc mà Đức Phật đi về mà độ cho mấy ông vương tử xuất gia đó, thì ông Ubali cũng xin theo, thì Đức Phật cũng cho theo luôn. Tức là ông này ông là ngày xưa ông cứ cạo râu hớt tóc cho Đức Phật. Ông Phú Lầu Na Di Đà La Ni Tử bạch rồi, thì ông Ubali đứng dậy hành lễ bạch Phật rằng: Khi Phật làm thái tử, tôi thân cận hầu Phật, ra khỏi thành xuất gia tôi cũng theo Phật, được thấy Phật từ khi chưa thành đạo trải 6 năm cần khổ, và tôi được thấy Phật khi thành đạo hàng phục các ma, chế trị ngoại đạo, giải thoát các tham dục và các lộc trong thế gian. Tôi lại được thừa lãnh các giới luật của Phật, dạy từ 250 giới tỷ siêu cho đến giới Bồ Tát, gồm đủ 3.000 oai nghi, 8 môn thế hạnh, nào là tánh nghiệp, nào là giá nghiệp, thầy đều thanh tịnh. Bởi nhờ Phật truyền thọ như vậy, tức là ông hiểu hết những cái giới luật của Đức Phật. Bởi nhờ Phật truyền thọ như vậy, nên tôi mới do nơi giới tỷ siêu mà tịch tịnh được thân, rồi lại do nơi gốc Bồ Đề mà tiêu diệt được tâm. Nhờ đó mà thân tâm tịch diệt, đắc quả La Hán, được coi là cương kỷ trong chúng của Phật, và Phật ấn chứng cho là chỉ giới tu thân, đại chúng cũng tôn tôi là bậc cao cả, tức là ông là chỉ luật đệ nhất. Nay Phật hỏi Viên Thông, theo chỗ chứng của tôi, lúc ban sơ tôi nhân giới tỷ khưu giữ thân nên thân được tự tại, tôi nhân giới Bồ Tát giữ tâm nên tâm được thông đạt. Quý vị thấy rõ ha, giới tỷ khưu là theo thân, giới Bồ Tát là theo tâm. Thành ra thường thường các thầy tỷ khưu á, các ông sư á mà tu theo đại thừa đó là phải thọ cả hai giới hết, thọ giới tỳ khưu và thọ giới Bồ Tát. Thọ giới tỳ khưu đó thì cái thân giữ luật nhưng mà chết là hết, chết là hết. Còn cái thọ giới Bồ Tát đó là cái nó giới nó theo tâm mình, thành ra mình không có xả giới được nữa. Quý vị thọ giới tỳ khưu quý vị xả giới được, tức là quý vị lấy vợ, quý vị mắc tù tội gì, quý vị xin xả giới được, tức là quý vị đi ra ngoài đời, nhưng mà thọ giới Bồ Tát rồi là không có xả được. Quý vị muốn xả thì quý vị cứ việc nói xả, nhưng mà nó theo tâm của quý vị, thì lúc đó mình phạm giới thôi. À, thành ra quý vị thấy không, tu theo giới Bồ Tát rồi, mình đã thực hành giới Bồ Tát rồi, tức là mình từ Bồ Tát con mà thành Bồ Tát lớn thế thôi, chứ không bỏ được nữa. Mà như vậy thì nó mới tiếp tục nó đi hoài đi hoài. Thành ra quý vị thấy các ngài đi theo quý vị để mà ủng hộ. Quý vị nên nhớ thọ một giới là 5 vị Bồ Tát. Thành ra thọ cái Bồ Tát giới là 290 vị hộ pháp thiên thần đi theo quý vị đó, ủng hộ đó. Đâu phải đơn giản quý vị. Quý vị tu thành phải giữ giới, quý vị không giữ giới là thôi mất. Các vị Bồ Tát thiên thần bỏ quý vị. Còn quý vị tu hành Bồ Tát, giữ cái Bồ Tát tâm, thọ giới đàng hoàng, giữ giới đàng hoàng, tụng giới đàng hoàng, làm tất cả những hạnh của Bồ Tát, thì 290 vị của Bồ Tát Pháp Thiên Thần nó đi theo ủng hộ quý vị. Tôi nói xin lỗi quý vị, đụng xe ra thì nghĩa là các ngài cũng nâng cái xe quý vị bỏ qua bên lề đường, không có chết. Nếu mà chưa tới số, tức là chưa tới lúc mà quý vị cần phải chết. Chứ còn nếu mà quý vị không ấy, thì thôi, nói xin lỗi quý vị, chứ nó làm đủ thứ ấy. Sở dĩ tôi khuyến khích quý vị thọ cái giới Bồ Tát là như vậy. Quý vị không biết được cái ảnh hưởng của nó đâu. Ảnh hưởng của nó vô cùng vĩ đại, rất lớn quý vị. Quý vị biết là nguyên cả một nước Nhật đó, họ không có một cái ông tỳ kheo nào hết. Họ không có thọ giới tỳ kheo, họ toàn thọ giới Bồ Tát hết. Mà thọ giới Bồ Tát thôi. Bởi vì ngày xưa vua Minh Trị Thiên Hoàng đó là ông cấm, ông không cho thọ giới tỳ kheo nữa. Thọ giới tỳ kheo thì mấy ông không chịu lấy vợ, lấy gì đó không được cái xã hội đó. Thành ra vua nó có quyền, nó có quyền nhưng mà không cấm người ta thọ giới Bồ Tát được. Thành ra mấy ông sư của Nhật đó là mấy ông thọ giới Bồ Tát thôi. Quý vị thọ giới mật tâm cũng vậy. Thọ giới mật tâm, tôi thọ giới mật tâm tôi biết. Thọ giới mật tâm lúc mà mình tụng cái giới mật tâm ra thì giới mật tâm hoàn toàn nó là giới Bồ Tát hết, chẳng có gì khác hết. Quý vị thấy rõ không? Thành ra ở đây thân tâm đều được thông lợi, nên thứ nhất rồi. Bây giờ mình còn dưới cùng là mình đọc cho xong rồi hết. Ông Đại Mục Quyền Liên nhân ý thức mà ngộ nhập. Ông U Ba Ly bạch rồi, kế ông Đại Mục Quyền Liên đứng dậy đảnh lễ Phật bạch rằng: Tôi lúc ban sơ đi khất thực, giữa đường gặp ông U Lâu Tần Loa, ông Già Gia, ông Nan Đề là ba anh em của ông Ca Diếp Ba, tức là ông U Lâu Tần Loa Ca Diếp đó, diễn thuyết cho tôi nghe nghĩa nhân duyên thâm diệu của Phật. Khi ấy trong ý thức của tôi liền phát tâm Bồ Đề, rồi cũng do nơi ý thức đó mà đẳng trí rộng lớn thông suốt. Tức là ông Mục Kiền Liên với lại ông Xá Lợi Phất gặp mấy anh em ông U Lô Tần Loa Ca Diếp, rồi nghe cái bài kệ đó ông Phật nó thuyết pháp nhất đó. Khi ấy trong ý thức của tôi thì phát tâm Bồ Đề, rồi cũng do nơi ý thức đó mà đặng trí rộng lớn thông suốt. Phật thấy vậy cho tôi áo cà sa đắp của mình, râu tóc tự nhiên rụng hết, đó là nhờ thần lực của Phật thành tựu cho tôi. Tức là ngày xưa Đức Phật là vậy, thường đắp cà sa rồi cạo đầu, nhưng mà cái này là ông này vì ông có thần thông lợi nhất. Thành ra Đức Phật đắp cà sa cho ông ấy, rồi nói thiện tai tỳ kheo, tức là kêu bằng tỳ kheo một cái là tự nhiên râu tóc rụng hết rồi. Quý vị tin thì tin, không tin thôi, mà cái chuyện của nó là như vậy. Nên tôi được du khắp mười phương, không có chỗ nào ngân ngại thần thông phát minh, thì mới là thần thông lợi nhất. Đại chúng cũng tôn tôi là một cao cả và chứng quả A-la-hán, lại chẳng những thấy tôn khen tôi mà thôi, cho đến các Phật trong mười phương cũng đều tán thán thần lực của tôi viên minh thanh tịnh, việc gì cũng được như ý tự tại, không sợ chi cả. Nay Phật hỏi viên thông, theo chỗ chứng của tôi dùng pháp xoay ý thức trở lại, đem về tánh diệu trạm, khiến ánh sáng của tâm phát tỏ như dòng nước đục lâu lâu phải trong, ấy là thứ nhất. Tới đây là hết phần lục thức viên thông. Thôi bây giờ mình hết giờ, mình ngừng ở đây, tới mình học tiếp, chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.